Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2025, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 5 từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giêsu từ đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngợp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe sự việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện khá dài về việc Chúa Giêsu đến miền đất dân ngoại, trừ quỷ cho một người đàn ông bị thần ô uế ám. Không thiếu những người khi nghe bài tin mừng này liền có suy nghĩ tiêu cực về việc Chúa Giêsu cho phép một điều làm tổn hại rất lớn đến kinh tế của người chăn nuôi. Thật ra, đây là một vấn đề mang tính bút chiến hơn là tính lịch sự. Thánh Marco kể rằng, đây là miền đất của dân ngoại và vùng nghĩa trang, nơi mà theo cái nhìn của người Do Thái là miền đất ô uế và đang bị trút giữ. Người Do Thái thời Chúa Giêsu có một cái nhìn rất miệt thị đối với dân ngoại. Họ xem dân ngoại là những kẻ sống dưới ách nô lệ của ma quỷ, do đó cũng cư trú trong những vùng nhơ bẩn chẳng kém gì bãi tha ma. Nhưng đối với Chúa Giêsu, ranh giới giữa Do Thái và dân ngoại không còn nữa. Ngài không chỉ đến với dân Do Thái mà cả với dân ngoại nữa. Chính chỗ dân ngoại mà Chúa Giêsu cũng mang ơn cứu độ đến, Và ơn cứu độ ấy được Thánh Marco mô tả bằng những hình ảnh rất sống động. Chúa Giêsu trục xuất cả một đạo binh ma quỷ ra khỏi người bị quỷ ám. Lại nữa, người Do Thái xem heo là loài ô uế nhất, họ bị cấm ăn thịt heo. Ăn thịt heo là bị nhiễm uế và nghề chăn heo là nghề xấu xa tội lỗi. Người bị quỷ ám kia cũng được gọi là do thần ô uế ám. Dân ngoài và vùng đất của họ bị người Do Thái coi như là miền đất của sự chúc dự, của chết chóc và của sự ô uế, chỉ xứng với loài heo. Chính vì thế, ý nghĩa của việc chữa lành của Chúa Giêsu dưới ngòi bút của tác giả Marco muốn nói lên việc Chúa Giêsu không xa lánh mà dấn thân vào nơi được coi là xấu xa nhất để cứu con người. Người đến tận cùng của sự uế nhơ tội lỗi và xào huyệt của ma quỷ để kéo con người ra khỏi đó. Trong Chúa Giêsu thì không còn phân biệt Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do. Một ý nghĩa rất quan trọng nữa là một mình Chúa Giêsu đối diện với cả một cơ binh quỷ dữ để giành lấy một con người. Chúa Giêsu không chỉ kéo một con người ra khỏi tội lỗi và đời sống xấu xa, mà còn nhấn chìm cả bè lũ Satan cùng với sự ô uế tội lỗi. Núi trong quan niệm kinh thánh của dân Do Thái là nơi hiện diện của thần linh và sự thánh thiện. Biển là nơi ẩn náu của ma quỷ xấu xa tội lỗi. Chúa Giêsu đã tống xuống biển cả và dìm chết ma quỷ và sự ô uế, đòi lại chủ quyền cho Thiên Chúa, lấy lại sự thánh thiện và đời sống thiêng liêng trong sạch cho con người. Đó là nội dung tin mừng cần chuyển tải, chứ không phải tính lịch sử của câu chuyện. Phép lạ hôm nay còn cho thấy Đức Giêsu có quyền năng trên ma quỷ, Ngài đến để giải thoát con người khỏi bị ràng buộc bởi sự dữ, đem lại cho họ cuộc sống tự do. Nhưng cái giá mà Ngài phải chịu chính là sự loại trừ của những luật sĩ và Pha-ri-sêu. Suy nghĩ về sứ vụ và thân phận ngôn sứ của Chúa Giêsu hôm nay, một lần nữa chúng ta ý thức hơn về sứ mạng và số phận của mỗi người chúng ta trên hành trình sống đạo và loan báo tin mừng. Số phận của Thầy Giêsu cũng sẽ là số phận của 10 Kitô hữu chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa đã không ngừng thi ân giáng phúc, nhưng Chúa đã không được người đời coi trọng và luôn bị khinh khi. Xin Chúa cho chúng con hiểu được sự thật này để tìm vinh danh Chúa và mong sao cho nước Chúa được hiển trị muôn nơi. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con vâng dạy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tôi mới rạng ngời, tình yêu nồng thâm khôn dời, niềm tin chan chứa rạng ngời. Con sống trong ngài tầm con, luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời cha cha em vẫn còn đây, bao vẫn dương này. Ngày ngày con sống niềm cay trong nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo ngài tầm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dân đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một giời Chúa. ánh sáng đời con.